Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kết quả hiện tại là cho chính bản thân mình gieo nhân ở quá khứ. Nhưng tại sao người ta thường nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Vậy hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không? Con có thấy người cha hoặc mẹ làm việc bất thiện và sau đó người con ra đời không được bình thường thì mọi người cho rằng tại cha nó làm ác nên mới thế? Vậy đó là sự trùng hợp hay là sự thật có ảnh hưởng? Bởi vì câu hỏi này gần với quý Phật tử lắm, phải không? Thường thường ở thế gian hay nói con gái thì nhờ đức cha, con trai thì nhờ đức mẹ. Như vậy thì cái tu của mình với người cha, người mẹ có ảnh hưởng nhiều ít? Thì ở đây tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu. Đúng ra thì cái tu của mình là gốc, nhưng mà trong nhà Phật nói chúng ta sinh ra đời nó còn theo cái đồng nghiệp đối với cha mẹ. Và cha mẹ thiện thì con cái thiện nó tới với cha mẹ, cha mẹ ác thì con cái ác nó tới với cha mẹ, gọi là đồng nghiệp mà cảm đó. Đó. Nhưng mà có trường hợp ngoại lệ, có khi cha mẹ thiện mà con lại ác thì như vậy là sao? Nó cũng là nghiệp cảm nữa. Bởi vì nghiệp cảm nó có hai: nghiệp cảm do cái lòng thương quý, nghiệp cảm do cái lòng thù hằn. Bởi vậy tôi hay khuyên Phật tử mình gần gần tắt thở, đừng thèm giận ai, đừng thèm thương ai thì nó đỡ. Mà Phật tử mình có cái bệnh là thương cũng chứa trong bụng mà ghét cũng chứa nữa, mà chứa đó cho nên nó có cảm. Nên tôi thường hay nói, tôi hỏi cho quý Phật tử khi rảnh rang không có việc gì ngồi thông thả thì lúc đó nhớ cái gì nhiều nhất? Nhớ ai nhiều hơn? Một là nhớ mình, người mình thương, hai nhớ người mình thù. Đó, đó. Thì khi mà sắp ra đi đó, thì lúc đó mọi cái hiện tại mình đã bỏ qua hết rồi, thì chỉ còn trong ký ức ai là người mình nhớ nhiều, hoặc là người mình thương, hoặc là người mình ghét. Cho nên mình ghét người đó cay đắng, bởi ghét họ cho nên chui vô nhà họ, mà chui vô nhà họ cho nên ra rồi cha con không có thuận, cứ mà rầy rà, cứ khổ sở đó. Rồi người ta đổ thừa tại cái tuổi gì đó, tuổi nó không hợp, phải không? Nhưng mà không ngờ đó là do cái tâm thù hằn mà cảm với nhau tới để mà đền trả. Còn nếu cái tâm mà quý mến thương á, tới thì nó là cái người con nó có cái hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ dạy đâu nghe đó. Bởi vậy nên biết tu rồi thì phải giữ cái niệm đừng cho oán thù ai này kia thì khi ra đi mình khỏe. Chứ còn ôm cái lòng oán thù không có lợi gì cho mình hiện tại mà lại còn cái quả khổ cho mai sau nữa. Như vậy thì do cái nghiệp thiện ác của chúng ta, mà nghiệp thiện ác đó là do cái quân tập mà trong ký ức chúng ta còn chứa chấp. Cho nên chúng ta chứa chấp những cái xấu thì chúng ta dễ gặp người xấu, chúng ta chứa chấp những cái tốt thì dễ gặp người tốt. Chứ thiệt ra nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ nó không có thiệt. Nó không có thiệt. Mình không có phải cái chân lý mà mình cứ đặt nó thành chân lý là sai, phải không? Nó không phải là chân lý, mà chân lý là do cái nghiệp cảm thiện ác của con và cha mẹ thì nó mới có những cái tốt xấu như vậy. Tử này hỏi: con ngồi thiền nghe đau lưng, có lúc bị nhói lên một cái, như vậy con có thể tiếp tục ngồi thiền được không? Và ngồi hoài có bị hại gì không? Thì thực ra ngồi mà đau lưng thì không có gì lạ hơn là tại ngồi cái lưng cong. Ngồi cong cho nên nó đau. Khi nào nghe đau lưng thì biết mình ngồi không thẳng. Còn lâu lâu nó nhói lên một chút đó, là có khi mình ngồi cong rồi cái mà mình ráng cho nó thẳng, thẳng quá cái tim mình nó đau nó nhói. Khi mà nghe nó nhói cái rùng xuống một chút cho nó hết. Hoặc giả khi mà nghe nó hơi nặng nặng ở ngực thì hít thở sâu xuống đơn điền, nhẹ dài lần lần cho nó hết.
Có Phật tử này hỏi: tâm bình thì thế giới đều bình. Tôi nhớ lại khi xưa có ông thiền sư đang giảng đạo, có ba học trò cãi nhau vì lá cờ sao động. Người thứ ba trả lời: vì tâm mình động chứ lá cờ không động. Đó là khi giảng đạo tôi thấy rất đúng. Thì Phật tử này nhớ mà nhớ không được kỹ. Không phải lá cờ mà lá phướng. Phướng động thì một người thì nói gió động, người thì nói phướng động. Tổ Huệ Năng ngài nói tâm nhân giả động. Tâm nhân giả động đó là lời nói của Tổ Huệ Năng. Câu hỏi kế: còn nói tâm bình thì sao gọi là thế giới đều bình? Đó là nói về tâm không của người tu hành. Mà thế giới này còn bao nhiêu người khác còn mê còn khổ nên vẫn bị động chưa bình, thì sao gọi là bình được? Bởi vì đây dùng câu tâm bình thì thế giới bình. Nhưng mà Phật tử này nói rằng nếu mình tâm bình, tâm mình bình chứ thế giới thiên hạ còn đủ thứ xôn xao thì sao không bình được, phải không? Thì câu này là Phật tử hiểu rằng bình á, thì tất cả mọi người đều phải bình hết. Nhưng mà nào có chuyện đó. Tâm mình bình thì thế giới bình, là cái bình của bản thân mình. Ví dụ như tâm tôi bình thì tất cả quý Phật tử hay là những người chung quanh tôi có ai làm cái gì phiền não, nhưng mà vừa có làm phiền não là tôi cũng không có động, thì như vậy thì chung quanh tôi thấy bình, phải không? Rồi cả thế giới dầu cho thiên hạ chiến tranh sôi sục gì mà tâm tôi nó không động thì tôi cũng thấy cả thế giới đều bình. Thì thế giới bình là với con mắt mình, với cái nhìn của mình, chứ không phải là tất cả đều bình hết. Họ có tu đâu mà họ bình. Một câu nữa: nói như thế tất nhiên là mỗi người chúng ta đều tu đến chỗ không nên mới thấy cái không cuộc không của thế giới chứ gì. Mà nói đến thế giới tức là nói về có chứ đâu có còn không. Đây là tôi muốn học hỏi. Thì nói rằng khi mà tâm chúng ta bình thì không có nói là có, không có nói là không. Bởi vì có không là đối đãi, mà đối đãi tức là nó còn có, không, phải, quấy, hơn, thua, vân vân, rồi nó cũng dấy phiền não. Tôi nói có, người khác nói không thì tôi không vui, phải không? Ngược lại tôi nói không, người khác nói có thì tôi cũng không bằng lòng. Thì đó là cái mầm, mầm chấp mê sanh phiền não. Vì vậy cho nên nói tâm bình là do tâm mình không có bị những cái tốt xấu phải quấy hơn thua chung quanh nó làm quấy nhiễu, cho nên gọi là tâm bình chứ không có nói có, không có nói không. Ở đây có Phật tử này hỏi: thông thường một vị tăng đắc đạo thể hiện ra ngoài bằng đạo đức tư cách của mình, ngoài ra người Phật tử còn cảm nhận ở vị tăng này sự đắc đạo bằng các dấu hiệu như sau: một sự mát mẻ thanh thản trong tâm hồn khi tiếp xúc với một vùng ảnh hưởng, xung quanh của vị tăng. Hai, an nhiên thị tịnh trong tư thế tọa thiền với một bài kệ để lại tỏ ngộ sự đắc đạo. Trong lịch sử tăng già Việt Nam hiện nay được mấy vị đắc đạo cao siêu như trên để tạo một niềm tin vững chắc cho Phật tử trên đường tu học. Vị tăng này, Phật tử này thì thắc mắc, nói rằng một vị tăng đắc đạo thì có một cái sức giúp cho người tới chung quanh mình được mát mẻ, được an vui, thì đó là chứng tỏ là vị đã đắc đạo. Hoặc vị đắc đạo thì gần tịch, ngồi kiếp già thị tịch và bạch thì để lại bài kệ. Nhưng mà giờ hỏi tăng già Việt Nam có mấy người được như vậy? Mà nếu không có mấy người được như vậy thì e rằng tu không kết quả, phải không? Thì vậy vị này hỏi là như vậy. Thì tôi xin giải thích, trong khi tu chúng ta phải hiểu cho tường tận. Tôi không dám nói hiện tại có ai đắc đạo, nhưng mà tôi chỉ nói hiện tại cũng có những người đạo đức tốt cao siêu. Thì gần được những người tốt cao siêu đó thì chúng ta cũng được những cái hay, những cái tốt theo. Còn cái tự chủ trong khi ngồi thiền, trong khi chết ngồi thiền để mà tịch, thì cái đó là cái sử ghi các vị thiền sư hồi xưa. Nhưng với trong kinh thì cũng có những trường hợp ngoại lệ mà vẫn là đắc đạo. Thí dụ như trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, Ngài chứng A-la-hán rồi mà còn một chút nợ thừa, cho nên bị người ta đánh nhừ tử rồi tới chết. Thì như vậy thì sao đó. Rồi trường hợp như Tổ Huệ Khả bị nhốt ở trong khám rồi chết thì sao đó. Nên chúng ta không thể lấy cái hình thức tọa ngồi kiếp già rồi để kệ mới gọi là người đắc đạo. Người đắc đạo là tự người ta ngộ, tự người ta nói lên những cái chân thật mà mình kiểm chứng mình biết được. Nhưng vì cái nghiệp thừa của quá khứ có khi các ngài phải trả, thì cái đó mình đừng có trách. Chứ còn cứ lấy cái đó làm cái chuẩn thì mình sẽ đánh giá sai lầm. Có một Phật tử này hỏi, Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi khi Ngài chưa xuất gia học đạo, mà tại sao khi mới gặp Tổ Tăng Sáng thì Tổ Tăng Sáng lại bảo Ngài qua phương Nam giáo hóa? Như vậy Ngài chưa học, chưa biết gì thì làm sao lấy gì giáo hóa độ sinh? Câu hỏi này là lầm. Ngài đã xuất gia ở Ấn Độ, mà vì bên Ấn Độ chư tổ đã mang y bát về Trung Quốc, bởi vậy cho nên Ngài mới tìm qua Trung Quốc, nghe nói tổ tổ Tăng Sáng đương được truyền y bát và ở tại núi Tư Không, Ngài mới tìm tới đó. Tìm tới đó rồi nghe tổ nói cái ngày ngộ thì mới dạy qua phương Nam, chứ không có phải chưa xuất gia. Phật tử này hiểu lầm. Câu hỏi thứ hai, khi xưa các tổ chỉ nghe một câu rồi ẩn mình nơi rừng núi tu, còn chúng ta ngày nay học nhiều hơn các ngài mà sao không dám ẩn mình để tu? Nhưng có khi có người ẩn mình tu mười mấy năm, 20 năm sao không thấy có kết quả, là tại sao? Thì ngày xưa các ngài ẩn mình vào núi tu là sau khi ngộ đạo. Ngộ đạo cho nên ẩn mình tu, thì ngộ rồi tu không có lầm, không có sai. Cái gì mình đã thấy chắc 100% thì tạo cái duyên tốt, nó sẽ tiến nhanh. Còn bây giờ ham tu với vô núi ở tu mình 10 năm, 20 năm không biết tu cái gì, không có gì mà thấy tại sao ở lâu không ngộ đạo, thì cái đó lỗi tại ai? Đó là một cái mà Phật tử này hiểu lầm. Ba, theo lời sư ông chỉ dạy, biết vọng không theo. Khi hết vọng là giác. Như vậy thì cứ thẳng đường mà là đi, có sao đâu, tại sao cần phải học nhiều. Thì vậy thì cứ biết vọng theo thôi, cứ mỗi tháng tới đây học làm gì nữa, phải không? Phải rồi, biết vọng đừng theo. Nhưng mà khổ nổi chúng ta biết nó vọng mà chạy theo hoài. Với chạy theo hoài cho nên phải học, cho nên nhớ. Nhớ càng sâu thì càng tốt, để rồi từ từ chúng ta không theo. Chứ còn không phải dễ, nó đừng theo là, đừng, là hết liền. Cũng như quý Phật tử nhớ, tôi hay nói tham sân si là ba độc, phải không? Quý Phật tử có nghe không? Có hiểu không? Như vậy mà nghe hiểu làm rồi, bây giờ hết tham sân si chưa? Tham vỡ chưa hết cho nên phải học. Học tới học lui, chứ nghe một lần mà hết thì thôi, tôi nói tôi được thu trí rồi. Mà tại quý vị không hết thì buộc lòng tôi phải làm, tôi phải giảng. Câu thứ tư, cổ nhân dạy người tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người lầm hết 9. Người tu tịnh độ mà không tham thiền, muôn người tu muôn người được vãng sanh. Niệm Phật có cả tham thiền, lối tu niệm Phật chắc chắn, mà còn tham thiền lại càng chắc chắn hơn. Như con nghe nói là không nên thiền định song tu, vậy sao cổ nhân giải như thế? Xin sư ông Quan Hỷ giảng cho con hiểu. Cổ nhân, quý vị nghĩ tất cả cổ nhân đều là chân lý hết chưa? Mà cổ nhân này và cổ nhân khác nói giống nhau không? Rồi mình lấy cổ nhân này mà để mà phủ định hết thì cũng không được. Tôi nói nếu cổ nhân thì cổ nhân cũng nói tu thiền và tu tịnh độ như cọp một sừng, mà cũng cổ nhân nói tu thiền tu tịnh độ hai pháp cùng tu giống như người qua sông gấp, muốn tịnh nhanh một chân thì đứng trên chiếc đò này, chân thì đứng chiếc đò kia để đi cho nhanh, thì nhanh hay không? Thì hai cái đó đều cổ nhân hết, phải không? Bây giờ coi cổ nhân nào hợp lý thì theo không? Chứ đừng nói cổ nhân cái trăm phần đều phải theo hết. Đó. Còn một câu hỏi nữa, sư ông thưa, theo tu pháp nhẫn nhục, nếu có bị oan ức gì thì không nên biện bạch. Như thế không biện bạch thì có ai biết mình oan ức đâu, thì lúc đó mình sẽ bị tống đi. Như thế vậy phải làm sao? Thực ra thì Phật tử này nghĩ nếu mà mình bị oan ức thì không nên biện bạch, mà nếu không biện bạch thì làm sao mà giải oan cho mình? Mà không giải oan được thì người ta không có tin mình, ta đuổi mình đi thì sao? Thì đây là một cái điều tôi giải thích cho quý Phật tử biết. Tất cả cái oan ức mà người ta gieo cho mình, nó có hai trường hợp. Nếu cái oan ức đó mà có người họ bảo mình phải giải thích cho phân minh thì mình giải thích. Còn nếu không ai bảo mình giải thích thì thôi làm thinh, nó bỏ qua. Mà chúng ta đâu có chịu cái bỏ qua đó, thấy không? Có cái gì oan ức thì nói không được với người này, nói người khác, nói qua nói lại. Mà khi giải cái oan ức của mình á, thì cái người gieo oan ức của mình cho họ là xấu là tốt. Bởi vì tôi không có mà người đó làm vậy, tức là đã kết tội người đó, thì người ta thêm giận mình nữa. Còn nếu trường hợp nào, ví dụ trong nhà mà người anh hoặc người em làm oan ức cho một người khác, anh người em, thì cha mẹ kêu lại sự việc đó làm sao, xảy ra thế nào, thì bổn phận mình phải thông minh nói rõ. Hoặc là ra làng ra xã ta hỏi thì mình phải nói rõ. Còn ta chưa ai thèm hỏi mà mình cứ đi phân mua để mà cho mình hay, cho mình đúng, để kết tội người khác, thì đó là không tốt.